Sa Lân xin mời các bạn đến với chương 13 của câu chuyện Quỷ Thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, người biên tập Lục Mịnh. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vlog.com. Chương 13: Song Hỷ Quỷ Sát. Một mùa cuối năm nữa lại đến. Cho dù khí trời lúc này rất lạnh, nhưng tất cả mọi người đều hối hả chuẩn bị cho ngày Tết. Sự vui sướng đón mừng năm mới tạm thời đẩy lui cái giá rét của trời đông. Rất nhiều người chọn khoảng thời gian này để tổ chức những sự kiện vui mừng. Ví dụ như trong trường chúng tôi, có tới mấy cô giáo cùng chọn thời điểm này để kết hôn. Mấy ngày nay, các cô ấy toàn là nhìn chằm chằm vào tờ lịch bàn, háo hức chờ ngày vui sắp tới. Nhưng cũng thật kỳ lạ, thời gian này ngoại trừ nhiều đám hỷ thì cũng có rất nhiều đám tang. Có lẽ là do khí hậu quá lạnh, những người thể chất yếu hay những ông già bà cả gần đất xa trời chịu không nổi cái rét cuối năm đều chọn lúc này để ra đi. Hễ bước ra đường là lại gặp những người đeo băng tang trên tay áo, sắc mặt u buồn, trông chẳng có không khí mừng năm mới gì cả. Thời cổ, người Trung Quốc quan niệm đời người có hai đại hỷ sự. Thứ nhất đương nhiên là kết hôn, đó là khi một người tự mình có gia đình riêng, sinh con đẻ cái. Nhưng hỷ sự thứ hai chính là khi chết đi, tục gọi là hồng bạch song hỷ. Tôi thật sự đến bây giờ vẫn không hiểu, người chết đi rồi vì sao lại được coi là đáng mừng? Có phải bởi vì người đó sắp được lên cõi cực lạc hay không? Rốt cuộc thoát khỏi bể khổ nhân gian. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, thờ ơ chơi game online, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ miên man về đủ thứ chuyện. Có thể coi đây là một thói quen từ lâu của tôi. Sau lần đến Hồ Thiên Mộ, tôi về tới nhà chỉ nằm dài ra nghỉ ngơi dưỡng sức. Dịp năm mới này cũng quyết định không về quê nữa. Nếu không, để ba mẹ tôi nhìn thấy mấy vết thương kinh khủng này sẽ tưởng tôi vừa đi đánh trận ở ách Hagistan về mất. Bạch Dực cũng không về quê. Anh ta nói là đã qua cái tuổi ở nhà mừng năm mới với cha mẹ rồi, có về hay không cũng thế. Hơn nữa, để lại tôi một mình ở đây cũng không an tâm. Cho nên, hai anh chàng độc thân chúng tôi cùng nhau mừng năm mới. Nghe ra cũng thật cô đơn. Khi tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, bèn vội vàng thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại, lật đật xỏ chân vào dép, ra ngoài mở cửa. Lúc đó tôi cứ tưởng là Bạch Dực quên mang ví tiền nên quay về lấy. Vốn anh ta nói muốn đi sắm ít đồ Tết. Tuy chỉ có hai người cùng nhau mừng năm mới, nhưng vẫn có những thứ nhất định không thể thiếu. Tôi lại rất lười mấy chuyện này, càng không muốn trường mặt ra đường giữa trời đông tuyết, nên quyết định ở nhà một mình cuộn chăn chơi game. Vuốt vuốt mái tóc đã bắt đầu dài phủ gáy, tôi vừa mở cửa vừa cào nhàu. Sao anh phiền phức quá vậy? Cửa nhà đâu có khóa. Vừa mở cửa liền phát hiện bên ngoài không phải là Bạch Dực mà là một cô gái trẻ, thân hình rất gầy gò, mặc áo khoác dạ màu đen, tóc dài ngang vai, trên cổ tròn khăn trắng. Nhìn cũng có vẻ thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt nên trông hơi yếu đuối. Tôi vừa nhìn thấy đó là một cô gái, liền lập tức sửa lời. À, xin lỗi bạn, tôi tưởng là anh bạn cùng phòng chứ, bạn tới tìm ai? Tôi đã xác định từ đầu là cô ấy không đến tìm tôi. Từ nhỏ tới giờ, nói ra thật xấu hổ, nhưng chưa bao giờ tôi được các cô gái tới tìm đích danh cả. Quả nhiên cô gái trả lời, dạ, em tới tìm anh Bạch Dực, nghe nói anh ấy ở đây. Giọng nói của cô rất êm tai, nhưng vừa nghe nói cô gái tới tìm Bạch Dực, không hiểu vì sao lòng tôi lại có chút khó chịu. Nhưng tôi chỉ nhanh chóng quy kết đó là mình ghen tị với anh ta mà thôi. Chỉ tiếc là đã mất công tới tận đây mà lại không đúng lúc. Vì thế tôi đành cười cười nói thật, Bạch Dực vừa ra ngoài mua ít đồ, lúc này không có nhà. Cô gái hơi nhíu nhíu mày, dường như rất ưu phiền. Cô ta vốn đã thanh tú, vừa nhíu mày một chút thì lập tức hình thành một loại vẻ đẹp yếu ớt sầu bi, giống như Lâm Muội Muội vậy. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, tôi đã mềm lòng, đành gợi ý: nếu không, bạn có thể vào nhà chờ anh ấy một chút, anh ấy chắc cũng sắp về rồi. Em tên Triệu Vân Vân, học viên của Học viện Hí Kịch. Nghe nói anh Bạch Dực rất rành mấy thứ bất bình thường, nên em đến nhờ anh ấy giúp. Cô gái khẽ liếc nhìn tôi, nhỏ nhẹ giải thích. Hai hàng chân mày cũng từ từ giãn ra. Lại là Học viện Hí Kịch nữa sao? Thảo nào giọng nói lại mềm mại như vậy. Nhưng mà sao Bạch Dực biết nhiều học viên của cái học viện này thế không biết? Tiểu tử này, bộ muốn chọc tôi tức chết sao hả trời? Tôi à một tiếng, tránh đường sang một bên ra hiệu cho cô gái vào phòng. Bên ngoài trời rất lạnh, cô ta trông sắp chết rét đến nơi, làm sao tôi có thể để cô ta chờ ngoài cửa được chứ? Tôi cười gật đầu với cô gái. Tôi tên là An Tung, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng với Bạch Dực. Bạn vào ngồi chờ chút đi, anh ấy chắc sắp về rồi. Triệu Vân mím mím môi, không từ chối gì mà nhẹ nhàng bước vào phòng. Trong phòng có mở máy sưởi, cô gái đương nhiên phải cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra. Tôi đứng phía sau lưng cô ta, hơi băn khoăn. Trong cô ta chẳng có vẻ gì là bất thường cả, vậy tới tìm Bạch Dực làm cái gì không biết. Nhưng khi cái khăn quàng cổ của cô gái vừa lơ ra, thì tôi đã thoáng nhìn thấy trên cổ cô ta có một vết hằn màu đỏ. Nhưng khi muốn nhìn kỹ lại, thì cô gái đã kéo cao cổ áo che khuất mắt. Mà đương nhiên tôi cũng không thể nhìn chằm chằm khiếm nhã vào cái cổ của cô gái, nếu không sẽ bị mắng là lưu manh mất. Cũng có thể chỉ là một sợi dây đỏ để buộc ngọc bội hay gì đó chẳng hạn. Có khi là do tôi thất thần hồn, nát thần tính thôi. Cô gái nhìn quanh gian nhà, sau đó mỉm cười khen: không ngờ phòng của các anh mà cũng sạch sẽ không kém gì phòng các bạn nữ thế này. Tôi rót cho cô gái một ly trà, cười đáp lời: tất cả là nhờ tay Bạch Dực cả đấy, anh ta có hơi sạch sẽ quá đáng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, bộ cô tưởng cứ hễ là phòng của đàn ông là phải dơ giấy lộn xộn như cái ổ chó, tích tất treo trên cửa, quần áo vứt trên ghế hay sao. Khi cô gái đưa tay nhận ly trà từ tay tôi chợt nhìn thấy trên cổ tay cô ta cũng có một vòng màu đỏ. Tôi vô thức mở to mắt nhìn, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì tay cô ta đã rụt lại, chìm vào trong lớp áo dày. Thật kỳ lạ, năm nay là năm tuổi của cô ta hay sao mà phải cột nhiều dây đỏ lên người như thế. Triệu Vân Vân nhấp một ngụm trà, có vẻ như làm ấm người lên một chút rồi mới mở miệng. Em được cô giáo Bạch Nguyệt Linh giới thiệu. Nghe nói cô giáo là cô của anh Bạch Dực. Cô giáo bảo anh Bạch Dực rất rành mấy thứ. Cô gái chợt nhỏ giọng, bàn tay cầm ly khẽ siết lại, cắn cắn môi mấy cái rồi mới tiếp. Nghe nói anh ấy có thể trừ tà đuổi quỷ. Em hiện nay đang gặp phiền toái lớn, nếu anh ấy không giúp em, sợ là... Vừa lúc đó, cánh cửa phòng phía sau lưng chúng tôi chợt kẽo kẹt một tiếng. Một cơn gió lạnh thốc vào, cô gái dường như kinh hoảng vì một cái gì đó, nhanh như chớp quay phắt lại phía sau, nhìn trừng trừng cánh cửa đang từ từ mở ra. Cho đến khi nhìn thấy dáng Bạch Dực tay xách nách mang túi to túi nhỏ bước vào phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi thì chẳng có gì sợ hãi cả. Tôi biết là anh ta Bạch Dực tha về rất nhiều thứ, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ gọi vọng vào: ra đây phụ một tay đi, nặng chết người ta bây giờ. Đã bảo cậu cùng đi mà cậu lại cứ ở nhà chơi game mãi. Tôi vội vàng chạy ra cầm lấy vài cái túi, vừa mang vào trong vừa nói: hừ, có bao giờ anh nhìn thấy hai thằng đàn ông dắt tay nhau đi sắm Tết chưa? Người ta nhà nào cũng là vợ đi với chồng, cha mẹ đi với con cái. Ai đời hai thằng nam nhi chi chí mà đòi đi mua đồ với nhau hả? Bạch Dực lườm tôi một cái, cười hừ hừ: cậu mà là vợ tôi thì coi như tôi xui trọn kiếp rồi. Tôi định tiếp tục cãi lại vài câu, nhưng Triệu Vân Vân ở trong đã ho khan vài tiếng, dường như đã bắt đầu ngượng ngùng với nội dung câu chuyện của chúng tôi. Bạch Dực quay lại hỏi tôi, trong nhà có ai vậy? Sao nghe như giọng con gái thế? Lúc này Triệu Vân Vân cũng bước ra, nhỏ nhẹ chào Bạch Dực. Em tên Triệu Vân Vân, cô Nguyệt Linh giới thiệu em tới đây, em muốn nhờ Bạch tiên sinh giúp em một chuyện. Bạch Dực nhướng mày nhìn, sau đó vèo một cái biến thành nét mặt lạnh tanh nghiêm túc như thường lệ. Chỉ có tôi đứng ngay bên cạnh anh ta mới nghe anh ta lầm bầm. Lại nữa sao trời, lần trước chuyện con bé Chu Linh kia còn chưa đủ chắc, cứ muốn gây rắc rối cho cháu mình là sao? Sau đó chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ chăm chú mang hàng hóa trên tay vào trong nhà. Tôi lắc đầu nhìn theo anh ta, vội vàng đưa Triệu Vân Vân vào nhà ngồi lại, trong lòng thầm than thở. Bạch Dực ơi là Bạch Dực, ở đây mà anh còn sĩ diện cho ai nhìn không biết. Một lát sau, Bạch Dực mới quay lại ngồi xuống ghế. Phòng của chúng tôi hơi nhỏ nên để có chỗ cho anh ta ngồi, tôi đành phải đứng dựa vào bên ghế của Bạch Dực. Cô gái nhìn chúng tôi chăm chú, sau đó nhấp một ngụm trà. Chúng tôi thì yên lặng chờ đợi cô ta lên tiếng. Lúc này căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Phải vài phút sau, cô gái mới từ từ bắt đầu câu chuyện của mình. Em sợ lắm, sợ là mình sắp chết mất. Xin các anh cứu em với. Em biết mình rất đường đột khi chạy thẳng tới đây, nhưng quả thật em không dám chắc mình còn sống được tới năm mới hay không nữa. Chúng tôi ngẩn người ra nhìn cô gái. Thì cơ, sắp chết. Nhìn cô ta bình thường thế kia cơ mà. Tôi và Bạch Dực quay sang nhìn nhau hoang mang. Cuối cùng Bạch Dực ho khan một tiếng hỏi, bạn họ Triệu đúng không? Bạn có thể nói rõ một chút được chứ? Sao lại sắp chết? Triệu Vân Vân cao mày, trong mắt tràn ngập bóng mờ ảm đạm của sự tuyệt vọng. Đôi môi hơi rung lên, nhưng vẫn quật cường mà mím chặt lại. Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như không sao nói nổi, nên lại vội vàng cầm ly trà lên uống liền mấy hớp, vội tới mức ho sặc sụa. Tôi lo lắng nhìn cô gái, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nào? Đừng vội, nói từ từ thôi. Em có một người bạn trai, nhưng cách đây ít lâu anh ấy bị tai nạn xe cộ, chết rồi. Nói đến đây, vành mắt cô gái hơi đỏ lên. Bọn em quen nhau được 3 năm rồi, vốn định chờ khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn. Gia đình hai bên cũng gặp gỡ nhau bàn bạc xong hết rồi, vậy mà... Triệu Vân Vân cúi thấp đầu, giọng nói rất nhẹ, rất nhu. Nếu không phải căn phòng quá mức tĩnh lặng thế này thì sẽ không nghe được. Cô ấy dừng một chút, cánh mũi hơi sụp sịt, sau đó tiếp tục nói, em có mặt ở lễ tang của anh ấy, có rất nhiều người tới dự. Mọi người đều khóc lóc thương cảm, càng nghe em càng thấy đau lòng. Nhưng anh ấy lại không nghe thấy được, anh ấy chỉ im lặng nằm trong quan tài nắp thủy tinh trong suốt đó, cái gì cũng không biết nữa. Em nhìn kỹ mặt anh ấy một lần, sau đó không dám nhìn nữa. Gương mặt anh ấy đã hoàn toàn biến dạng, sưng phù lên, mà không phải tái nhợt đi, mà là xanh bầm lên. Thủy não chảy ra từ lỗ tai của anh ấy, dính cả lên tóc. Cả người anh ấy mặc toàn màu đen, giống như là một bức tượng sáp thật to. Cái chăn bông màu xanh đỏ lè lè phủ ngang người anh ấy. Tất cả cảnh tượng đó trông có vẻ phi thực tế thế nào ấy. Thậm chí khi đó em vẫn không thể tin được anh ấy lại đang nằm trong đó. Em chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Nhưng đó dù sao vẫn là di thể của người em yêu nhất, cho nên em chỉ nôn khan vài cái, rồi sau đó không dám nhìn anh ấy nữa. Người nhà anh ấy đều vây quanh quan tài khóc lóc thảm thiết gọi tên anh, nhưng thực ra không có ai dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy cả. Ai cũng cố ý tránh mặt anh. Giữa linh đường chỉ toàn mùi bách hợp nồng nặc. Cái mùi như mùi thối rữa đó làm em tưởng tượng có ngày mình cũng sẽ nằm xuống một cái quan tài như vậy. Ai cũng khóc lóc, nhưng không có ai dám nhìn thẳng vào mặt em nữa. Thân thể Triệu Vân Vân run lên, hai tay ôm lấy hai vai. Cô gái nhắm nghiền mắt như để tự trấn định, sau đó tiếp tục. Em lùi ra xa khỏi quan tài, vì thực sự không thể chịu nổi nữa. Ảnh chụp của anh ấy đặt trước quan tài, nụ cười trên gương mặt trong ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn ảnh chụp cứ như nhìn vào linh hồn của anh ấy vậy. mơ hồ toát ra chút quỷ khí. Anh ấy đang cười, nhưng rõ ràng là cười nhạo. Cười nhạo vì em sao lại còn sống. Em dựa hẳn vào tường, không khóc. Tuy em cũng cực kỳ thương tâm, nhưng nước mắt lại không sao rơi xuống nổi. Mẹ anh ấy gào khóc thảm thiết. Em nghe tiếng khóc của bác ấy mà sống lưng lạnh toát. Tự nhiên lúc đó em chỉ muốn mọi thứ kết thúc mau mau, để em được đi khỏi đó, rời khỏi anh ấy, rời khỏi cái chết mà thôi. Lúc em quay người lại định đi về, tự nhiên em mới phát hiện ở cửa lớn có một cô gái đang đứng. Cô ta có vẻ mặt rất khoái trá, rõ ràng là đang cười. Cô ta mặc sườn xám màu đỏ rực, đôi giày thêu cũng màu đỏ, tóc búi cao. Cô ta đang nhìn ảnh chụp của anh ấy ở giữa linh đường mà mỉm cười. Em dường như còn nghe thấy được cả tiếng cười của cô ta. Lúc đó em nghĩ mình coi như cũng là bạn gái của anh ấy, không thể cho phép một cô gái xa lạ, ăn mặc lố lăng như vậy xuất hiện trong đám tang của anh ấy, tỏ vẻ không tôn trọng anh ấy như thế. Cho nên em mới gọi một người bạn chung của chúng em, cậu ấy là bạn học của bạn trai em trước đây, chỉ cho cậu ấy thấy cô gái đứng ở cửa. Sao lại có loại người như thế chứ, ăn mặc như vậy mà dám tới lễ tang của anh Kiệt. Cậu ấy cũng đã nhìn thấy cô ta, lập tức nổi giận đùng đùng, vì thế liền tới định đuổi cô ta đi. Cô gái nhìn thấy chúng em tiến lại gần nên quay mặt lại nhìn chúng em. Lúc này em mới thấy cô ta có gương mặt trắng bệch như thạch cao, đôi môi và hai bên má tô đỏ, nhìn như một con búp bê xấu xí. Cô ta mặc sườn xám ngắn, tai kiểu cũ, phía dưới là váy dài, xẻ một bên, nhìn hoàn toàn giống hệt như mấy cô dâu thời kỳ dân quốc. Cô ta không thèm để ý đến chúng em, chỉ đứng đó mà cười, cười hạnh phúc như thể một tân nương sắp kết hôn vậy. Đột nhiên, em thấy lạnh cả người, nên không dám tới gần nữa. Em nghĩ, cô gái này có hơi quá dị, nhưng bạn em thì tiến thẳng tới gào vào mặt cô ta. Cô đang làm cái gì ở đây hả? Chỗ này không phải chỗ cho cô tới giở trò điên. Cô ta đột nhiên không cười nữa, chỉ từ từ nhìn sang bạn em. Trong mắt của cô ta trợn trắng lên, hàm răng trắng ẩn nhe ra. Cô ta lại bật cười, nhưng không phải mỉm cười như lúc nãy, mà là cười như điên như dại. Từ trong miệng cô ta thoát ra một mùi tanh tưởi rê rợn. Bạn, em và em đều phải quay mặt đi. Đến lúc chúng em quay lại, cô ta đã biến đâu mất rồi. Em nhìn sang bạn em, cậu ấy cũng cực kỳ kinh hoàng. Sau đó cả hai chúng em không ai dám nhắc tới chuyện cô gái đó nữa. Bạch Dực đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, chứng tỏ chuyện của cô gái này hoàn toàn không đơn giản. Cô gái lấy lại bình tĩnh nói tiếp: chúng em cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, hũ tro cốt của Kiệt cũng được chôn cất chu đáo. Em cứ tưởng mình sẽ quay lại cuộc sống bình thường, một mình đối mặt với tương lai sau này. Ai ngờ đó chỉ mới là sự khởi đầu cho hàng loạt sự kiện kinh khủng tiếp theo. Cuối cùng cô gái cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu bật khóc nức nở. Tôi nghĩ trong lòng, nếu như cô ta cứ thế này ra ngoài, người ta sẽ tưởng chúng tôi làm gì cô ta mất. Vì vậy vội vàng tìm cách an ủi: không sao, không sao hết, bây giờ bạn vẫn bình an cơ mà. Bạn nói hết đi. Nói xong, Bạch Dực nhất định có cách giúp bạn. Vừa nói xong, tôi lập tức cảm thấy đau nhói sau lưng. Bạch Dực vừa bí mật đấm cho tôi một cú. Tôi quay lại nhìn, thấy anh ta trừng mắt lườm tôi vẻ bất mãn. Tôi đành làm bộ như không biết, chờ cô gái nói cho xong. Cô gái lau nước mắt, tiếp lời: vâng, từ lúc đó cả em và cậu bạn đều bắt đầu nhìn thấy những chuyện quái dị. Ví dụ, như trên người bọn em bắt đầu xuất hiện những dấu hằn màu đỏ. Có đôi lúc còn nghe tiếng con gái khóc ai oán bên tai. Em tưởng đó chỉ là ảo giác, tưởng là vì mình quá đau khổ mà ra. Nhưng có một ngày, cậu bạn kia hẹn em ra ngoài gặp, em mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó, nhìn thấy cậu ấy em thật sự kinh hoàng. Cậu ấy vốn là một thanh niên rất năng động, vậy mà lúc này gầy trơ cả xương sườn, trong mắt cũng như muốn lòi hẳn ra, giống hệt như bộ xương biết đi vậy. Cặp mắt của cậu ấy rất tuyệt vọng, cũng rất hoảng hốt. Lúc gặp nhau, cậu ấy yếu tới mức không gọi tên em nổi nữa, chỉ giơ tay ra hiệu cho em tới ngồi thôi. Em vừa ngồi xuống, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay em. Tay cậu ấy lạnh như băng ấy. Cậu ấy bảo: "Thôi xong rồi, chúng ta sắp chết hết rồi. Đứa con gái kia, nó cứ một mực theo bên cạnh tớ. Tớ sợ mình không sống được bao lâu nữa." Cậu ấy kích động tới nỗi cả người run bần bật. Lúc đó em an ủi cậu ấy: "Không thể nào, trên đời này không có quỷ, cậu đừng dọa tớ." Nhưng cậu ấy hất tay em ra, hét lên như bị động kinh vậy: "Cậu không biết, không biết gì hết. Nó lúc nào cũng coi chừng tớ. Tớ biết nó ở đó. Lúc tớ ngủ nhìn thấy nó ngồi bên giường, lúc tớ uống nước nhìn thấy nó trong ly nước. Nó lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, cho đến khi tớ chết đi mới thôi." Nói xong, cậu ấy kéo tay lên chỉ cho em xem. Trên tay cậu ấy là một vết xiết màu đỏ, hơn nữa còn xiết rất sâu. Gân xanh chung quanh chỗ đó đều nổi hết cả lên. Em nhìn thấy mà nhăn cả mặt. Cậu ấy nói: "Nó cũng sắp đến tìm cậu cho mà xem. Tớ mà chết rồi thì cậu sẽ là đứa tiếp theo. Tất cả là lỗi tại cậu. Vì sao cậu lại chỉ nó cho tớ thấy? Tớ mà chết rồi, kế tiếp sẽ là cậu." Cậu ấy độc địa nhìn em, sau đó vội vàng chạy khỏi nhà hàng. Em ngồi lại tại chỗ. Lúc này quay lại nhìn theo, quả thực em đã thấy một cái bóng theo sát theo lưng cậu ấy. Một cái bóng mặc đồ đỏ. Không bao lâu sau thì bạn em đã chết. Bác sĩ bảo là do bị suy hô hấp, nhưng em biết thực ra cậu ấy bị xiết cổ chết. Em thực sự sợ quá, bởi vì cậu ấy đã nói em là người kế tiếp, mà lúc nào em cũng có cảm giác như có ai đó luôn theo sát mình. Nó ở kia kìa. Cô gái run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ kịp thoáng thấy một cái bóng màu đỏ nhẹ nhàng lướt qua. Tôi nuốt nước miếng, cả người tự nhiên cảm thấy lạnh toát. Sau đó chột dạ quay lại hỏi: "Sao bạn biết chắc là mình cũng sẽ chết như cậu bạn kia?" Cô gái kéo tay áo của mình lên. Chúng tôi lập tức nhìn thấy trên tay cô ngang dọc toàn những vết xiết màu đỏ máu. Cô gái run run nói: "Những vết đỏ này càng lúc càng nhiều. Cuối cùng em cũng sẽ chết thảm như anh ấy thôi." Nói xong lại ôm mặt khóc lên. Bạch Dực nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Nên làm sao bây giờ?" Tôi thầm nghĩ: "Cái này sao lại hỏi tôi? Tôi cũng đâu có biết phải làm thế nào." Vì vậy tức giận, trừng mắt nhìn lại: "Làm sao tôi biết được?" Bạch Dực lắc đầu, nhu nhu nguyệt thái dương, sau đó thở dài: "Việc này quá mức phiền phức. Bạn Triệu, bạn tạm về trước đi. Mấy ngày nữa chắc chưa tới nỗi nguy hiểm đâu. Mấy ngày nay nếu được thì đừng tắm, cố gắng giữ cho cơ thể thật khô ráo. Còn nữa, hạn chế đến nhà người khác, cứ bình tĩnh đợi trong nhà mình. Bọn tôi sẽ nghĩ biện pháp." Sau đó anh ta kéo ngăn tủ bàn lấy ra một vòng hương trầm, giao cho Triệu Vân Vân nói: "Hương này khi nào buổi tối ngủ thì đốt lên để bên cạnh người. Tuy không thể trị tận gốc, nhưng có thể hóa giải phần nào nỗi khổ hiện tại nay của bạn." Cô gái lập tức ôm lấy vòng hương như đang ôm lấy cứu tinh, kích động cảm ơn Bạch Dực liên tục, sau đó ra về. Ra đến cửa còn quay lại cúi chào chúng tôi rất sâu, xin chúng tôi nhất định phải cứu mình. Tôi cảm giác được sự sợ hãi kinh khủng của cô. Chờ cô gái ra khỏi cửa xong, đóng cửa lại rồi, không để tôi kịp lên tiếng, thì Bạch Dực đã gắt lên: "Sau này đừng có chưa hỏi han rõ ràng đã nhận lời người ta ngay như vậy. Cậu làm gì có bản lĩnh giúp cô ta chứ hả?" Tôi nghĩ một cô gái nhỏ khóc sướt mướt tới tìm mình xin được giúp đỡ, có thể nào lại từ chối cô ấy hay sao? Nhưng cũng biết lần này mình quả thật quá bợp chợp, nên đành ấm ức hừ một tiếng rồi thôi. Bạch Dực nhìn lại tôi, sau đó thở dài: "Cậu có biết cô bé chọc tới cái gì hay không? Nói thật nhé, tôi cũng không biết mình có giúp được cô ta hay không nữa kìa. Có khi số cô ta là phải chết cũng nên." Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngay cả Bạch Dực mà cũng nói là không chắc. Lẽ nào chuyện này nguy hiểm tới mức đó sao? Nghĩ tới đây, giọng tôi cũng như vỡ ra: Lão Bạch, lẽ nào nguy hiểm tới vậy sao? Không phải anh rất giỏi mấy thứ này sao?" Anh ta lườm tôi một cái: "Thứ cô ta gặp phải là song hỷ quỷ. Nếu thực sự là nó, thì 90% là phải chết vào tay nó rồi." Vừa nghe thấy thế, tôi lập tức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: "Thật sự không cứu được sao? Phải nhìn cô ấy chết như thế hả?" Bạch Dực đứng lên phủi phủi quần áo, đáp: "Nếu đã nhận lời thì đành giúp hết sức thôi. Nếu không, cô ta mà chết rồi, kế tiếp coi chừng là chúng ta đấy. Loại quỷ này thực ra là một loại sát. Nó chết vào đúng ngày kết hôn của mình, vì oán khí quá nặng đến mức không sao tiêu tan nổi, nên biến thành lệ quỷ. Kỳ thực rất khó gặp phải chúng nó, chỉ có vào ngày đại hỷ hay đại bi mới gặp được thôi. Tất cả những người đã nhìn thấy nó sẽ phải chết, cho nên chúng ta cũng cần một phương pháp đặc biệt." Từ xưa đến nay, yêu ma quỷ quái đại thể đều có cách khắc chết. Vạn vật không thể vượt qua ngũ hành, thoát khỏi lục đạo. Cho nên phương châm của Bạch Dực là chỉ cần ngươi tìm cách hại người, ta tất có cách thu phục ngươi. Nhưng song hỷ quỷ thì khác. Nó thực ra là một khối oán khí, một cổ oán niệm sinh ra khi giây phút hạnh phúc nhất biến thành giây phút đau khổ nhất. Cho nên bọn chúng mới thường quanh quẩn ở hai nơi là lễ cưới và lễ tang, không ngừng lặp lại cảm giác hạnh phúc nhất thời, cũng bi thương nhất của mình. Vì oán khí của chúng quá mức kinh khủng, nên những người nào đã lỡ nhìn thấy, loại quỷ này thường không thể thoát khỏi oán khí của nó. Có thể gọi là loại sát quỷ đáng sợ nhất trong các loại sát quỷ. Nói một cách đơn giản, chúng giống như những tên sát nhân hàng loạt, gặp người nào giết người đó. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Triệu Vân Vân. Số mạng của cô gái đúng là số khổ. Bạn trai suốt 3 năm nay đột ngột qua đời còn chưa tính, lại còn gặp phải thứ sát thần kinh khủng kia đúng ngay trong đám tang người yêu mình. Hiện nay chỉ biết suốt ngày ru rú giam mình trong nhà, cảm thấy cái chết mỗi ngày mỗi gần hơn. Bạch Dực cũng rất phiền não. Anh ta nói loại quỷ này rất ít khi xuất hiện, nên hiểu biết về ghi chép về nó còn để lại rất ít. Anh ta cũng không hiểu biết nhiều về nó lắm. Nhưng nói là nói vậy, Bạch Dực vẫn chăm chỉ tra cứu tư liệu hàng ngày. Gian phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp, nay lại bị một đống tài liệu và bản đồ kỳ quặc nhấn chìm. Đi lại trong nhà mình còn phải rón rén từng bước một, chỉ sợ lỡ chân một bước thì mớ tài liệu còn mỏng hơn tác ve của anh ta sẽ bị bung chỉ hay bục gáy mất. Tôi không hiểu biết gì nhiều, không giúp đỡ được gì, nên đành ngồi một bên lật lật vài cuốn sách giải khuây. Trong đám sách chợt rút ra được một quyển sách rất thú vị, tên là Hoàng Lương Quỷ Sự Tập. Chuyện ghi lại những chuyện tà ma quỷ quái thời Minh Thanh. Cuốn sách được viết theo kiểu tiểu thuyết, nên tôi cũng coi nó như một phương tiện đọc giải trí. Tuy cuốn sách được viết từ mấy trăm năm trước, nhưng lời lẽ cũng khá dễ hiểu, thoáng cái mà tôi đã đọc được tới nửa cuốn. Đột nhiên đang đọc thì tôi phát hiện ra một câu chuyện trong đó rất thú vị. Nó kể về một tú tài nửa đêm lên kinh thành đi thi. Vì nghèo không có tiền trả tiền đi đường lớn, nên chỉ có thể đi ở trên những con đường nhỏ hoang vắng. Đến một chỗ nọ, hắn gặp một gia đình giàu có. Nhà bọn họ hôm đó gả con gái, nên mời hắn vào cùng dự tiệc, uống chén rượu mừng. Vị tú tài đã đói lả nên vui vẻ vào dự tiệc. Nhưng khi nhập tọa, hắn rất ngạc nhiên vì phong tục cưới xin kỳ lạ ở đây. Đó là không mời khách, chỉ có tân lang và tân nương ngồi trên ghế cao. Tân lang cũng không phải người thật, mà chỉ là một bó rơm bó thành hình người. Tân nương không hề đội khăn đỏ để lộ nguyên mặt, mà nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, nhìn bình thản tới mức không giống như đang kết hôn. Tú tài cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng nhìn thấy một bàn tiệc đầy rượu và thức ăn ngon trước mặt thì quên hết mà chăm chú cúi đầu ăn. Chợt hắn nhìn thấy trong góc phòng một mỹ nhân mảnh khảnh mà xinh đẹp cực kỳ, mặc bạch y. Tú tài đem lòng ái mộ nàng, muốn đến chào ra mắt, nên vội vàng tiến tới cung tay cúi đầu chào. Nhưng khi hắn vừa ngẩng lên thì vị mỹ nhân thanh tú kia đã biến mất từ lúc nào. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tú tài hỏi thăm người nhà nọ xem họ có biết vị cô nương mặc bạch y ấy là ai không. Nhưng không có ai biết cả. Tú Tài trong lòng ôm mối tương tư, không lâu sau nhúng bệnh qua đời. Đọc đến đây, tôi cảm thấy có hơi buồn cười. Đường đường một đấng nam nhi lại vì một cô gái vừa gặp có một lần mà lăn ra chết. Nhưng nhón một cái, có cái gì vừa lóe lên trong óc tôi. Hôn lễ, cô gái mặc bạch y, cuối cùng Tú Tài chết. Tôi lập tức gọi Bạch Dực chỉ cho anh ta câu chuyện trên. Anh ta xem qua một chút, càng xem ánh mắt càng sáng rực lên. Tôi chỉ có cảm giác là nó có rất nhiều điểm tương tự với chuyện của Triệu Vân Vân, nhưng trong truyện lại không có cách giải trừ. Nhưng Bạch Dực hăng hái vỗ vỗ vai tôi, vui vẻ nói: "Giỏi lắm, không ngờ cậu lại tìm ra cách. Chuyện này đáng giá đây, có vài chi tiết có thể thử được. Chờ tôi tra cứu kỹ rồi chúng ta đi tìm Triệu Vân Vân." Tôi nghe thế càng thêm háo hức muốn biết, liền kéo anh ta lại hỏi: Chờ chút, lão Bạch anh nói đi, trong câu chuyện cổ này có phương pháp gì sao? Tôi chỉ nghĩ Tú Tài trong này gặp chuyện rất giống với Triệu Vân Vân mà thôi. Bạch Dực nhanh chóng rút ra vài quyển sách trong đống hỗn độn trên sàn nhà, sau đó lật sách nhanh như máy, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp nhanh: "Không sai, thứ mà tên Tú Tài xui xẻo kia đụng nhầm là Trang Quỷ, trong bộ đôi Hồng Bạch Song Sát. Mỹ nữ mà hắn nhìn thấy trong truyện chính là nữ quỷ, cuối cùng cô ta lấy mạng hắn. Hơn nữa, trong này đã ngầm chỉ cho chúng ta cách trừ quỷ sát rồi đấy." Nói xong, anh ta dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn tôi cười rất thân thiện: "Có biện pháp rồi, nhưng An tiểu ca, lần này cần cậu giúp một tay đấy." Tôi vừa nhìn thấy nụ cười của anh ta thì lông tơ trên người đã dựng đứng hết cả lên. Thầm nghĩ thôi tiêu rồi, nhưng vẫn kiên trì hỏi một câu: "Việc này mà cần đến tôi sao?" Bạch Dực bình tĩnh cười tươi: "Yên tâm, cơ bản là không có gì nguy hiểm cả. Chẳng phải cậu là người đồng ý giúp người ta sao? Vì sao bây giờ cần cậu thì cậu lại đánh bài chuồng thế?" Tôi vừa nghe thế lập tức nổi giận lườm anh ta một cái, cao giọng nói: "Tôi mà sợ cái gì, muốn giúp gì thì nói đi. Tôi đã nhận lời thì nhất định làm được. Bằng không, tên tôi cứ viết đảo ngược lại." Bạch Dực lắc đầu cười: "Đây là cậu nói đó nha, đến lúc đó đừng nghĩ tới chuyện đổi ý. Bằng không sau này, muốn viết tên cậu sẽ phức tạp lắm." Tôi không thèm nhìn bộ dạng đắc ý ngầm của anh ta nữa. Trước mặt, người ta thì làm bộ như nghiêm túc ít nói, còn trước mặt tôi, họ không khác nào một con khứ, chỉ giỏi leo lẻo suốt ngày. Tôi tức giận nạt anh ta: "Nói, lần này là muốn tôi làm gì, đi lấy cái gì, đi gặp ai? An tông tôi mà từ chối thì không phải đàn ông." Bạch Dực cười vỗ vai tôi, gật đầu nói: "Khá lắm, nhờ cậu cả đấy. Tôi đi gọi điện thoại cho Triệu Vân Vân đây. 2 ngày nữa là ngày trăng hạ huyền, lúc đó chúng ta có thể giải quyết chuyện này được rồi." Khi lần thứ hai gặp lại Triệu Vân Vân, tôi cảm nhận rõ cô gái gầy hơn trước rất nhiều, giống như một nạn nhân bệnh nan y sắp chết, nhưng trong mắt vẫn sáng lên hy vọng sinh tồn. Đa phần con người đều là như vậy, khát vọng sống sót chưa bao giờ tan biến trong tâm hồn họ. Cho dù là một khắc trước ngưỡng cửa cái chết, có rất nhiều người vẫn còn khao khát muốn sống. Triệu Vân Vân vừa nhìn thấy chúng tôi đã lập tức tiến tới, sau đó kích động nói: "Thật tốt quá, các anh cuối cùng cũng tới. Các anh thực sự có cách cứu em sao? Mấy hôm nay nếu không có trầm hương của Bạch tiên sinh thì chắc em đã chết rồi." Có thể thấy rõ trên mu bàn tay, trong lòng tay, trên cánh tay của cô ta toàn là những đường ngang dọc đỏ tươi. Cho dù có đốt hương vẫn không sao khống chế được khuếch tán của oán khí. Bạch Dực gật đầu: "Đúng là đã có cách. Tuy không phải là đảm bảo 100%, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất trên đời này có khả năng giúp bạn thoát chết. Chúng ta cũng chỉ còn cách đánh cược với số mệnh mà thôi." "Em tình nguyện đánh cược, dù sao thì cũng là chết. Em tình nguyện thử mọi cách có thể." Triệu Vân Vân trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn chúng tôi, dường như có hơi kích động. Tôi cũng bị thái độ của cô làm cho hăng hái, liền vui vẻ nói: "Đúng, cho dù Hồng Bạch Song Sát này có nguy hiểm tới đâu đi nữa, thì chúng ta cũng phải thử tìm đường sống giữa cái chết xem sao. Bạch Dực có lẽ rất thích dội nước lạnh lên tinh thần của tôi. Vì thế tôi vừa mở miệng thì anh ta đã đẩy đẩy kính mắt, lạnh lùng nói: "Đừng nói chắc như vậy, biện pháp này của tôi cũng là lấy từ câu chuyện cổ mà cậu tìm ra. Chính xác là tôi không biết đâu đấy. Nếu thất bại thì mạng của cả ba chúng ta coi như dâng hết vào miệng tang quỷ, biết không?" Triệu Vân Vân vẫn gật đầu. Tôi cũng im lặng chờ đợi Bạch Dực cho chúng tôi biết phải làm gì. Không ngờ Bạch Dực lại mang chúng tôi tới một căn nhà kiểu cổ. Lúc tới nơi trời đã sụp tối, nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày nhiều. Từng đợt gió lạnh lùa qua cánh cửa gỗ mỏng manh, khiến tôi lạnh tới mức run run người. Ở đây xem ra đã nhiều năm không có ai ở, mạng nhện răng khắp nơi, còn có một vài món đồ dùng xưa, nhưng đều đã cũ tới mức ngay cả bà nội tôi cũng chưa chắc biết cách sử dụng. Bạch Dực ôm theo một bọc to, nói với chúng tôi: "Giúp tôi chuẩn bị với, nhớ đừng to tiếng, bị người ta phát hiện sẽ bị đuổi đấy." Tôi cầm lấy cái bao, buồn bực hỏi lại: "Đây là đâu vậy? Sao anh tìm ra chỗ này?" Bạch Dực cười xấu hổ: "Đây là một căn nhà sắp bị dỡ bỏ. Trước đây tôi có đến đây, thấy cửa không khóa, cho nên hôm nay mượn dùng một chút. Cho nên nhỏ nhỏ tiếng thôi, đừng dẫn công nhân phá dỡ nhà tới." Tôi tự nhiên cảm thấy khinh bỉ anh ta, nhưng nghe thế cũng hạ thấp giọng: "Vậy anh cần gì phải mang tụi này tới đây?" Anh ta mang theo một đống đồ đạc, cẩn thận quan sát bên ngoài rồi mới trả lời: "Chúng ta cần một nơi để tổ chức nghi thức. Hơn nữa, không được là phòng mới, mà phải là phòng kiểu xưa cơ. Không khí ở đây rất phù hợp." Anh ta mang theo rất nhiều vải đỏ, còn có một bao đậu phộng, một bao long nhãn. Tôi phát hiện mấy thứ này là thứ anh ta mua cách đây vài ngày. Tôi và Triệu Vân Vân càng nhìn càng ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo lời Bạch Dực, nhanh nhẹn thu dọn bài biện. Cuối cùng cũng thành công biến căn phòng cũ xì này thành một sảnh kết hôn, vải đỏ treo kín cửa sổ, vừa để trang trí, vừa để ngăn chặn ánh mắt người đi đường. Bạch Dực bày đậu phộng và long nhãn ra bàn, rót rượu từ trong bầu vào cái chén nhỏ mới mua. Sau đó anh ta quay lại nhìn tôi cười cười, lấy trong bao ra một bộ trang phục đỏ chói, đưa cho tôi và nói: "Vào thay đồ đi, rồi ra đây." Tôi nhìn qua nhìn lại, nhìn thế nào vẫn thấy nó giống hỷ phục của tân nương, liền ném nó lại cho anh ta. "Làm cái gì vậy?" "Đây là y phục của nữ mà, đưa cho tôi làm chi? Muốn mặc cũng phải là Triệu Vân Vân mặc chứ." Giọng nói của tôi hơi cao lên, nên Triệu Vân Vân vội vàng sợ hãi quay lại trách: "Anh làm gì vậy? Đừng làm ồn chứ, lỡ như bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta hỏng mất." Tôi sụ mặt nhìn cô, chỉ vào bộ trang phục trên tay. "Anh ta muốn tôi mặc y phục kết hôn của nữ, chúng ta có một cô gái ở đây mà, sao lại bắt tôi mặc?" Bạch Dực nhún vai nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, cô ấy có việc khác phải làm, mà tôi phải điều khiển nghi thức này, cho nên có thể đóng vai tân nương, chỉ còn có mình cậu thôi. "Mà đừng có làm rách bộ y phục này nhé, đây là bộ trang phục đóng hí kịch, tôi mượn của cô tôi đấy, làm rách là cậu tự đền." Buồn cười, tôi đường đường là nam nhi chi chí, không thể nào mặc thứ này được, nếu không thì mặt mũi còn để ở đâu. Vì thế kiên quyết lắc đầu: "Không được, nếu không anh chỉ cho tôi cách điều khiển nghi thức đi. Tôi đi làm thay anh, bộ y phục này anh tự đi mà mặc lấy. Tôi tuyệt đối không mặc quần áo phụ nữ đâu." "Bạn An Tung thân mến, nếu bây giờ cậu không thích giúp bọn tôi nữa thì đi về đi. Bất quá, nếu Triệu Vân Vân xảy ra chuyện gì không lành thì chính là cậu vì chút sĩ diện con mà làm hại. Trước đây vỗ ngực bảo nhất định sẽ giúp người ta là ai? Là ai? Bây giờ bất quá chỉ yêu cầu mặc hỷ phục có một lần mà cậu đã giãy đành đạch lên." Bạch Dực nghiêm mặt lại, cố tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng không thể giấu nổi vẻ mặt đang cố nhịn cười. Nhưng quả thực anh ta đã nói tới mức này rồi, thì tôi cũng không còn cách nào từ chối nữa. Nhìn lại vẻ mặt đau khổ cầu xin của Triệu Vân Vân, thoáng cái tôi đã hiểu thế nào gọi là tiến thoái lưỡng nan. bặm môi nhìn lại bộ hỷ phục đỏ tươi. Lần nữa, vẫn không sao thốt ra một câu đồng ý được. Bạch Dực và Triệu Vân Vân nhìn nhau, sau đó anh ta lên tiếng. Bộ y phục này thực ra là trang phục đóng kịch, không phân nam nữ. Trong kinh kịch có rất nhiều nam đóng vai nữ và ngược lại. Chẳng lẽ Mai Lan Phương chưa bao giờ đóng vai nam sao? Đúng thế đúng thế, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Trường bọn em cũng có nhiều nam sinh thường xuyên đóng vai hoa đáng đó anh. Có sao đâu, nhìn mãi thành quen thôi. Triệu Vân Vân thừa cơ thêm vào. Tôi nhìn vẻ mặt của cô gái vừa ủy khuất vừa cầu xin, cuối cùng đành phải cắn, gặt răng hy sinh mà gật đầu. Được, coi như hôm nay tôi nhượng bộ các người. Nhưng nếu các người sau này mà dám đem chuyện này truyền ra ngoài thì đừng trách An Tung này. Nửa câu sau thực ra là dành cho Bạch Dực. Anh ta lúc này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt sang tà như vừa thực hiện được mưu ma trước quỷ gì đó lại cực kỳ rõ ràng. Bạch Dực nhanh chóng chỉ ra phía sau. Được, vào đó thay lẹ lên, thay xong đi ra đây, tôi sẽ dạy cho phải làm gì. Vốn định đớp lại anh ta vài câu, nhưng nhìn bộ dạng này của anh ta, rồi thì tôi đành ngẹn lại, chỉ còn biết lắc lắc đầu cầm bộ y phục vào trong phòng. Nói thật, tôi tuy không cao lớn gì, nhưng chí ít vẫn là vóc người tiêu chuẩn của một gã con trai. Bộ quần áo này vận vào người tôi có hơi vất vả, hơn nữa nhìn nó có vẻ mong manh thế nào ấy. Tôi sợ nó rách nên càng phải gượng nhẹ hơn. Giữa thời tiết lạnh như vậy mà tôi phải vật lộn với bộ y phục tới mức mồ hôi đầm đìa. Lúc này mới biết Trư Bát Giới mặc bộ quần áo trân châu là vất vả tới mức nào. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mặc được bộ quần áo vào người. Lúc này mới thấy rõ nó quả thực là trang phục diễn kịch, nhưng màu đỏ tươi của nó lại quá sức rực rỡ, cảm giác như được nhuộm bằng máu vậy. Một trận gió lạnh thốc tới, tà áo đỏ tươi bay tung lên, tựa như một màu đỏ quỷ dị thổi qua trước mặt tôi. Tôi cả kinh, vội vàng đỡ vạt váy chạy như bay ra ngoài gặp hai người còn lại. Bọn họ thấy tôi đều sững người ra một chút, sau đó gương mặt lạnh như băng của Bạch Dực chợt phá lên cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Triệu Vân Vân che miệng run run người, rõ ràng là đang cười mà không dám to tiếng. Bạch Dực đi tới vỗ vỗ vai tôi. Tiểu An à, cậu là cô dâu buồn cười nhất mà tôi từng thấy đấy. Ai đời mặc áo tân nương mà cứ như khúc xúc xích nhảy tưng tưng vậy. Quả nhiên cậu không phải là người tầm thường mà. Tôi gạt tay anh ta ra, đỏ mặt tía tai quát. Đừng có mà mỉa mai tôi. Tôi chỉ có thế thôi đấy, làm gì được tôi nào. Triệu Vân Vân vừa cười vừa khuyên giải. Đâu có sao đâu, anh An Tung cũng rất dễ thương mà. Thực ra anh hoàn toàn có đủ điều kiện đi học hí kịch đấy. Tại dạo này các bạn nam đáng càng ngày càng ít. Tôi trừng mắt với bọn họ, sau đó nhìn xung quanh một lần. Cả gian phòng đều được trang trí một màu đỏ tươi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác quỷ quái thế nào ấy. Bạch Dực sắp hai cái ghế ở giữa phòng, trên ghế trùm vải đỏ, nhưng cả hai đều xoay mặt vào trong tường. Trước hai cái ghế treo một tấm gương, sau lưng ghế bày một cái bàn chữ nhật. Trên bàn bày nến đỏ, dưa, trái cây. Trên khăn trải bàn dán một chữ song hỷ màu đỏ rực. Bốn góc phòng đặt bốn thẻ hương, chính là loại hương trầm mà Bạch Dực đã cho Triệu Vân Vân lần trước. Bầu không khí nhuốm một mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng, bảng lãng khói xám. Làm tôi bất ngờ hơn nữa là lần này Bạch Dực mang theo cả cái chén của Tá Thọ Bà. Thấy anh ta mang cả bảo bối yêu quý tới, tôi cũng bắt đầu trở nên tò mò. Thứ này có tác dụng gì với chúng tôi nhỉ? Bạch Dực đưa cái chén cho tôi, sau đó chỉ vào một trong hai cái ghế. Sang đó ngồi xuống, nhớ cho kỹ, trước khi tôi bảo mọi chuyện đã kết thúc thì tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại, biết chưa? Tôi gật đầu lia lịa, kéo tà váy ngồi xuống ghế. Cái ghế đã quá cũ, vừa đặt người lên thì đã nghe tiếng nói kẽo kẹt. Bạch Dực và Triệu Vân Vân đứng sau lưng ghế. Tôi nhìn qua tấm gương trước mặt có thể thấy mọi cử động của họ. Bạch Dực đang quay sang nói với Triệu Vân Vân. Lúc nãy tôi đã nói sơ với bạn rồi đấy, lần này chúng ta sẽ lấy sát khắc sát, tức là chúng ta cần mượn sát khí của tang quỷ để trung hòa oán khí trên người bạn. Bạch Dực nhìn sang tôi một chút, sau đó nói tiếp: nhưng nếu chỉ là những hôn lễ bình thường thì nó sẽ không xuất hiện đâu. Cho nên đã như vậy thì chúng ta phải chủ động gọi nó tới. Lòng tôi hơi rung lên, lại còn chiêu hồn nữa chứ. Cầu xin lần này đừng nguy hiểm như lần trước. Bạch Dực đẩy gọng kính nói tiếp: thực ra cả tôi lẫn Tiểu An đều chưa từng gặp hỷ quỷ, chỉ có bạn mới thấy nó thôi. Cho nên lần này cũng chỉ có một mình bạn là có thể nhìn tận mặt tang quỷ. Sắc mặt Triệu Vân Vân tái nhợt đi như người chết. Trên gương mặt của cô gái đã mơ hồ hiện lên dấu vết của những vết xiết màu đỏ. Cô khẽ gật đầu, sau đó kiên định nói: em sẽ phải làm gì? Trong lòng tôi thầm cảm thán, cô gái này thật sự rất kiên cường, gặp phải chuyện thế này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Bạch Dực cũng gật đầu, trên mặt thoáng vẻ khen ngợi. Thực ra, bạn mới là người tiêu quỷ thực sự. Bạn chỉ cần đứng ở góc phòng phía đông bắc, chờ đến khi con quỷ vừa xuất hiện ở cửa là bạn lập tức tới chỗ nó ngay. Nhớ kỹ, nhất định phải nhìn thẳng vào mắt nó, đừng có tránh né. Sau đó bạn phải tự mình mời nó quay về địa phủ, đừng dây dưa trên nhân gian nữa. Cả người Triệu Vân Vân rung lên nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi tiến về phía đông bắc của gian phòng, sau đó quay lại nhìn Bạch Dực hỏi: nếu làm vậy em có thể sống sót không? Bạch Dực mỉm cười trấn an: có thể hay không còn phải xem số trời, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ bạn được bình an. Nếu thực sự không thể xoay chuyển mọi cục diện, tôi vẫn sẽ đảm bảo để bạn không bị biến thành sát quỷ, trở thành cô hồn chết oan lang thang trên dương thế. Triệu Vân Vân mỉm cười, khóe mắt ẩn nước: anh cứ yên tâm, em có chết cũng sẽ không oán không hận gì cả đâu, tuyệt đối sẽ không làm hại người khác. Tôi không thể nói chen vào, chỉ biết ra sức thở đều. Không khí lạnh buốt khiến tay tôi đông cứng lại đỏ bừng. Để có thể mặc bộ y phục này, tôi đã phải cởi hết áo lạnh, nên bây giờ thực sự lạnh tới mức rung lẩy bẩy. Bạch Dực tiến đến ngồi xuống cạnh tôi, sau đó đột nhiên quay sang tôi cười cười: nếu sợ quá thì cứ nắm tay tôi này, tôi không cười cậu đâu. Tôi không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào cái gương trước mặt. Trong gương phản chiếu hình ảnh của tôi và Bạch Dực ngồi cạnh nhau, cảm giác thực sự rất quái dị. Tôi mặc hỷ phục đỏ thẫm, anh ta chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng ngồi bên cạnh nhau khiến tôi tự nhiên có cảm giác như một lễ cưới. Vừa ý thức được điều này, tôi lập tức sầm mặt xuống, trong lòng tự an ủi mình rằng đây là một nghi thức đặc biệt nên cần phải ăn mặc thế này. Vả lại, nếu đã nhận lời giúp người ta thì phải kiên trì cho tới phút chót. Nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tên khốn này rõ ràng chỉ vì không muốn làm tân nương mới đẩy bộ quần áo này cho tôi đây mà. Tôi trừng mắt với Bạch Dực trong gương, nhưng bàn tay đang cầm cái chén của tá thọ bà lại vô thức siết chặt thêm một chút. Thực ra lúc này tôi rất sợ. Qua tấm gương, tôi có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Lúc này trời đã tối mịt, gió lạnh không ngừng gào thét. Thổi thốc vào trong, trong phòng chỉ có vài ánh nến leo lét soi rọi một khoảng không gian chật hẹp, còn lại là một mảnh tối đen như mực. Tôi bắt đầu nôn nóng, run rẩy hỏi: lúc nào mới kết thúc vậy? Tôi lạnh quá, sắp chịu hết nổi rồi. Chờ chút nữa, loại quỷ này nhất định sẽ không bỏ qua một nghi thức thế này đâu. Bạch Dực liếc nhìn tôi, sau đó vươn tay sang cầm lấy tay tôi. Tay anh ta rất ấm, tôi nhất thời có cảm giác ấm áp hơn một chút. Tôi gật đầu, nhìn vào gương. Hình ảnh gian phòng phản chiếu trong gương còn ghê rợn hơn cả thực tế. Gương mặt của tôi và Bạch Dực đều trắng bệ ra như sáp. Làn khói nhẹ tỏ ra từ máy thẻ hương vấn vít phía sau khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị mà huyền hoặc. Trong góc phòng phía đông bắc, Triệu Vân Vân co rúm người lại chờ đợi. Xem ra cô cũng rất lạnh, cả người đang không ngừng run rẩy. Hai ngọn nến đỏ vì bị gió táp liên tục nên cũng chập chờn leo lét. Những ngọn sáp màu đỏ hồng rơi trên đĩa đậu phộng và lông nhãn
khiến mọi thứ giống hệt như đồ cũ. Tôi nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy bàn tay Bạch Dực nắm tay tôi khẽ siết chặt. Tôi nhìn lại trong gương thì bất thình lình phát hiện một cái bóng trắng đập chờn giữa bóng tối ngoài cửa. Lòng tôi bắt đầu lạnh toát, biết quỷ sát đã tới. Cái bóng trắng dần dần đông lại thành một bóng người mặc áo trắng. Khi cái bóng bay vào tới cửa, tôi mới nhìn rõ nó mặc một bộ y phục dài màu trắng, mái tóc dài che khuất gương mặt, cúi đầu xuống, hai tay buông xuôi hai bên người, từng bước tiến vào phòng. Mẹ nó ơi, tôi thề sau này tôi sẽ không bao giờ dám nhìn những người đẹp tóc dài, thật kinh khủng quá đi mất. Tôi nghĩ thầm, lúc này Triệu Vân Vân nên chạy tới, đi chứ. Nhưng rõ ràng là cô gái đã sợ tới mức chết chân ở góc phòng rồi, động cũng không dám động, chỉ run bắn lên, co người lại trong góc. Nữ quỷ phát ra những âm thanh lục cục trong cổ họng, chậm rãi tiến tới phía tôi và Bạch Dực. Bạch Dực nắm tay tôi, lắc đầu với tôi trong gương, ý nói tuyệt đối không được nhúc nhích. Nữ quỷ đã tiến sát tới phía sau chúng tôi. Tôi rốt cuộc nhìn rõ gương mặt của nó. Đó là một gương mặt trắng bệch như thạch cao, hai bên má là hai dấu đỏ tròn hẳm, trên môi cũng tô một màu đỏ ghê người. Xung quanh mắt nó là một vòng phấn màu đen thẳng, nó không có tròng mắt trắng, chỉ có một đôi đồng tử đen thẳng to đến kỳ quái, xung quanh đầy tơ máu. Nữ quỷ vươn bàn tay khô vàng khẽ chạm vào bộ y phục đỏ trên người tôi, vẻ mặt tràn đầy ướt ao. Tôi cứng người lại, máu trong người trong nháy mắt như muốn đông thành đá. Trong lòng thầm mắng, chết tiệt, nếu ngươi thích ta có thể tặng nó cho ngươi luôn, nhưng đừng có chạm vào ta. Tôi lại nhìn về phía góc phòng, Triệu Vân Vân vẫn đang do dự không dám tiến tới. Nữ quỷ sờ áo của tôi xong liền quay sang chuẩn bị rờ vào người Bạch Dực, ánh mắt càng say mê hơn. Tôi thoáng thấy sắc mặt Bạch Dực tái nhợt đi, tự nhiên lại muốn phá lên cười, nghĩ thầm, lão Bạch, bình thường anh vẫn tự hào mình anh tuấn phong độ lắm mà, nhìn xem ngay cả nữ quỷ cũng phải mê anh đó, ha ha. Bạch Dực siết chặt tay tôi hơn, tôi đau quá, cả người bỗng chốc rung lên. Nữ quỷ lập tức chú ý tới động tác của tôi, hai tay của nó nhanh như chớp phát lên vai tôi. Tôi sợ tới mức hồn sắp bay ra khỏi miệng, cả người rung lên không kiềm chế nổi. Nữ quỷ sờ sờ y phục của tôi, kéo kéo tóc tôi, tay nó như hai cành cây khô, cứng ngắc mà khô đét. Sau đó vẻ mặt của nó chợt chậm, tràn ngập bi thương lẫn ước ao, giống như đang muốn nói, tại sao ngồi bên cạnh anh đẹp trai này lại không phải là ta, tại sao được mặc áo tân nương lại không phải là ta. Tôi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận rõ rệt là nữ quỷ này đang nhìn mình một cách oán hận lẫn đố kỵ nặng nề. Tay nó đã vươn ra chuẩn bị bóp cổ tôi rồi, hai bàn tay lạnh như hai cục băng tháp lại trên cổ tôi. Tôi liền rùng mình một cái, cảm thấy nó đột nhiên dùng sức bóp mạnh. Tôi bắt đầu kinh hoàng, chẳng lẽ nữ quỷ định bóp cổ tôi chết thật sao? Bạch Dực kéo kéo tay tôi, chỉ vào cái chén. Tôi lập tức cầm chén nâng lên ngang mặt. Nữ quỷ vừa nhìn thấy cái chén, vội vàng buông tôi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nó nhìn tôi một chút, lại nhìn sang Bạch Dực một chút, sau đó từ từ lùi lại định bỏ đi. Tôi và Bạch Dực đều run lên, nếu nó bỏ đi lúc này, phải Triệu Vân Vân chỉ có nước mất mạng. Nhưng chúng tôi không thể quay lại, cũng không thể lên tiếng, chỉ biết xương mắt nhìn. Lúc này Triệu Vân Vân cũng cảm thấy con quỷ muốn bỏ chạy, vì thế cô hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi nhảy bổ ra, thoáng cái ôm chặt lấy nữ quỷ. Cô gái nhìn thẳng vào mắt con quỷ, mà con quỷ cũng nhìn thẳng vào cô. Cả người cô gái run lên, sau đó bắt đầu lẩm nhẩm bằng một giọng run run như muốn vỡ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu ta, đừng nên hại người nữa, trở về nơi ngươi phải về đi, các bụi hãy quay về với các bụi. Nữ quỷ nhìn Triệu Vân Vân chằm chằm, cô gái nắm lấy y phục của nó, cơ thể từ từ trượt xuống sàn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, các bụi trở về với các bụi, các bụi trở về với các bụi, về đi thôi, đừng du lãng nữa, đừng du lãng nữa. Nữ quỷ chậm rãi rời khỏi Triệu Vân Vân, còn Triệu Vân Vân cứ thế quỳ dưới đất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nữ quỷ mà thì thào không ngừng. Nữ quỷ từ từ rời khỏi căn phòng, dần dần biến mất vào bóng tối. Ngọn nến sau lưng tôi cũng vừa tắt, chỉ có ánh trăng trong vắt yếu ớt len qua khung cửa chật hẹp, soi rọi khoảng không lạnh lẽo trong phòng. Xung quanh chúng tôi, một mùi hương không tên tràn ngập. Một lát sau, Bạch Dực mới buông tay tôi ra, quay lại nói: "Xong rồi, Triệu Vân Vân, bạn thử kiểm tra trên người xem còn dấu đỏ nào không." Cô gái run run kéo tay áo lên, chúng tôi cũng đồng loạt nín thở. Tay áo từ từ được kéo cao, không thấy vết hằn đỏ nào nữa. Cô kích động kéo tay áo còn lại lên xem, cũng lạnh hết cả rồi. Đột nhiên, cô gái òa lên khóc nức nở. Chúng tôi biết đây là những giọt nước mắt vui sướng tột độ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Vì thế chúng tôi để cô ấy khóc thỏa thích. Nhưng phiền phức lập tức kéo tới, đó là tiếng khóc của Triệu Vân Vân đánh động mọi người quanh đó. Bắt đầu có người chạy tới kiểm tra. Bạch Dực hốt hoảng kêu to: "Không xong rồi, có người tới, chạy mau." Tôi nhìn lại mình, chỉ vào tà áo dài mà cười khổ. Tôi thế này làm sao mà chạy được, tốt xấu gì cũng phải chờ tôi thay đồ đã chứ. Nhưng Bạch Dực không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhanh như chớp vơ hết đồ đạc chạy biến ra ngoài. Triệu Vân Vân vừa mừng vừa sợ, cũng run rẩy xách túi chạy theo sau. Tôi muốn mắng Bạch Dực thật to, nhưng cũng quyết định nhanh chóng ôm quần áo của mình cứ thế chạy ra ngoài. Ba người chúng tôi cứ thế chạy học tóc trên đường. Trong số đó nhìn tôi là buồn cười nhất, một anh chàng mặc khí phục chạy trốn khiến mọi người trên đường đều cười cười quay lại nhìn. Mà tại vì mặc váy dài nên tôi cũng không chạy nhanh nhanh, chỉ biết lạch bạch chạy sau lưng hai người kia. Rốt cuộc tới một ngã rẽ tương đối vắng, Bạch Dực mới ngừng lại. Tôi chạy tới cuối cùng, vừa thở hổn hển vừa ôm chặt quần áo của mình trong tay, miệng há hốc không ngừng hớp hớp không khí, cuối cùng cũng thoát. Bạch Dực cũng thở phì phò: Tới đây thôi, bọn họ không đuổi tới nữa." Triệu Vân Vân hoàng hồn, vừa khóc lại vừa cười nói với chúng tôi: "Lần này em vô cùng biết ơn các anh đã cứu mạng em." Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi mới là người thảm nhất đây này, dọc đường đi có không biết bao nhiêu người chỉ trỏ, chỉ mong trong số đó không có người quen, nếu không quả thật không còn mặt mũi làm người nữa. "Cầm bộ quần áo của cậu sang kia thay ra đi." Bạch Dực nhìn tôi, chỉ vào bụi cây phía trước nói. Tôi lập tức lạch bạch chạy sang, nhưng lại bị anh ta ngăn lại. "Đưa cái chén đây đã." Tôi chỉ muốn thay quần áo ngay cho xong, liền lập tức giao cái chén cho anh ta rồi ôm quần áo phóng tới chỗ bụi cây. Nhưng trước đó còn kịp lóng thoáng nghe anh ta lầm bầm: "Coi đó, nương tử nhà tôi chẳng dịu dàng tí nào cả." Tôi sửng sốt ngẩn người quay lại hỏi: "Anh vừa nói cái gì thế?" Nhưng anh ta làm vẻ mặt ngơ ngác vô tội, phất phất tay với tôi. Tôi bảo mai mà bộ trang phục không bị rách, nếu không là một tháng tiền lương của cậu đi tong rồi. Nhanh nhanh đi thay ra mau. Tôi hoài nghi nhìn anh ta, nhưng quyết định tạm thời lờ đi cái đã. Thay quần áo xong rồi, còn lo bị anh ta mỉa mai sao? Rốt cuộc mặc lại được bộ quần áo bình thường, tôi mang bộ hí phục ra trả lại cho Bạch Dực, phủi phủi mấy mảnh lá khô bám trên áo. "Được rồi, việc này cuối cùng cũng xong." Bạch Dực gật đầu: "Bạn Triệu, nhờ bạn mang bộ y phục này về trả lại cho cô của tôi giúp. Nói với cô tôi là tôi cảm ơn." Triệu Vân Vân nhận bộ y phục, nhẹ nhàng nhận lời. Rõ ràng cô gái vẫn còn kích động, cơ thể vẫn còn run run. Tôi vẫn hơi lo lắng, dù sao thì nữ quỷ kia cũng đã chạm vào người chúng tôi. Nên hít thủy tai vào Bạch Dực hỏi: "Lão Bạch, chúng ta không có nguy hiểm chứ? Triệu Vân Vân thì an toàn rồi, đừng làm cho chúng ta cũng bị cuốn vào." "Không có đâu, chúng ta không nhìn thẳng vào nữ quỷ, mà chỉ nhìn qua gương thôi mà, cho nên sẽ không bị sát đâu. Hơn nữa trong tay chúng ta còn có cái chén của tác họ bà, có thể trung hòa hết mọi xui xẻo khi bị nó đụng vào rồi." Bạch Dực cười cười lắc đầu. Lúc này tôi mới yên tâm, lại sực nhớ tới cảnh Bạch Dực bị nữ quỷ ve vãn, lập tức cảm thấy buồn cười, liền liếc nhìn Bạch Dực cười gian: "Bạn Triệu, bạn không biết đấy chứ, Bạch Dực công tử của chúng ta rất có mị lực đó nha, ngay cả nữ quỷ cũng không cưỡng lại nổi luôn." Cứ nhớ tới ánh mắt của nữ quỷ kia nhìn Bạch Dực, thật là ai oán nha. Bạch Dực giận trừng mắt với tôi. Triệu Vân Vân ôm y phục, chợt nhỏ nhẹ nói: lúc em ôm lấy con quỷ, nhận ra nó không có ngực, hình như là một nam quỷ đó. Sửa màn đêm khuya khoắt, chợt vang lên tiếng cười của tôi. Bạch Dực làm lơ đi thẳng. Triệu Vân Vân nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, chột dạ hỏi: em nói sai cái gì rồi à? Tôi rất hứng khởi khoát tay cười: không có gì, anh ta ngượng thôi mà. Ha ha, vậy bọn tôi về trước nhé. Bạn cũng có thể sống bình thường như trước rồi. Triệu Vân Vân nghiêng đầu nhìn bộ dạng hăng hái của tôi, sau đó cũng mỉm cười theo. Đến góc tường, cô gái chào từ biệt chúng tôi ra về. Tôi lập tức đuổi theo sau Bạch Dực, cười toe toét: lão Bạch, rốt cuộc tôi cũng nắm được đuôi anh rồi nhé. Bạch Dực cũng quay lại mỉm cười với tôi. Truyền thống nhà tôi là làm chồng nhất định phải nhường nhịn nương tử, cho nên cậu muốn cười thì cứ cười đi. Mặt tôi lập tức co rút lại. Có ý gì hả? Nương tử? Cái này phải làm cho rõ nha. Tôi lập tức đuổi theo. Bạch Dực vẫn thản nhiên đi trước, không để ý gì đến tôi. Làm tôi càng thêm tức. Trên con đường một đêm cuối năm, chỉ có giọng của tôi hò hét chất vấn. Nhưng trong một con hẻm nhỏ tối đen, có thể phảng phất nhìn thấy hai bóng người, một đỏ một trắng, quanh quẩn giữa những dịp vui buồn của con người. Đại ái đại hận của chúng có thể vô tình vô tâm mà cướp đi những linh hồn quý giá của nhân loại. Đến phần chú giải. Số 1, Lâm Muội Muội. Ý nói tới Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Xã Bảo Ngọc gọi nàng là Lâm Muội Muội, em Lâm, nên độc giả cũng thường gọi theo như thế. Số 2, Sát. Là từ chỉ những loại hung thần ác quỷ, cũng là một loại linh hồn, nhưng chỉ chuyên hại chết người. Số 3, Lục Đạo. Theo thuyết nhà Phật nói, lục đạo bao gồm thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Linh hồn con người nói chung là luân hồi trong sáu đạo này. Số 4, theo lục mịch hiểu, thì chỗ này giống như phí giao thông ấy. Các phương tiện đi trên đường lớn, ví dụ như quốc lộ, là phải trả tiền phí. Số 5, dường như đây là sính lễ kết hôn của Trung Quốc, giống như trầu cao của Việt Nam. Số 6, nam đáng, là nam chuyên đóng vai nữ trong kinh kịch. Bạn ma này lúc mới xuất hiện thì cũng ghê gớm lắm. Nhưng kể từ lúc bạn quay sang sàm sở anh Bạch thì bạn đã hoàn toàn bị mất giá thê thảm trên cương vị của một con quỷ có số có má.